Thứ năm sau Chúa nhật 18 đừng nên. Lời Chúa trong sách Dân số. Dân số chương 20, từ câu 1 đến hết câu 13. Ngày ấy, toàn thể cộng đồng con cái Israel đến Sa mạc Sin vào tháng riêng, và dân ở lại Ca-đê. Bà Miriam đã qua đời và được chôn cất tại đây. Cộng đồng không có nước, họ bèn tụ tập phản đối ông Môsê và ông Aharon. Dân gây chuyện với ông Môsê, họ nói: phải chi lúc anh em chúng tôi tắt thở trước mặt Đức Chúa, thì chúng tôi cũng tắt thở luôn cho rồi. Hai ông đưa đại hội của Đức Chúa vào sa mạc này để làm gì? Có vài đề chúng tôi và súc vật của chúng tôi chết ở đây hay không? Hai ông đưa chúng tôi từ Ai Cập lên để làm gì? Có vài đề đưa chúng tôi vào chốn độc địa này chăng? Đây không phải là nơi để gieo vải, không vào, không nho, không lựu, thậm chí không nước uống. Ông Môsê và ông Aharon rời đại hội đến cửa lều hội ngủ. Các ông dốc mặt xuống đất. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa hiện ra với các ông. Đức Chúa phán với ông Môsê: hãy cầm lấy cây gậy và cùng với Aharon, anh ngươi triệu tập cộng đồng lại. Trước mặt chúng, các ngươi sẽ ra lệnh cho tảng đá và nó sẽ cho nước. Từ tảng đá, ngươi sẽ làm cho nước chảy ra cho chúng, và ngươi sẽ cho cộng đồng và súc vật của chúng uống. Ông Môsê cầm lấy cây gậy ở trước nhan Đức Chúa, như người đã truyền cho ông. Ông Môsê và ông Aharon triệu tập đại hội trước tảng đá. Ông Môsê nói với họ: nghe đây, hỡi quân phản nghịch, từ tảng đá này chúng tôi có thể làm cho nước chảy ra cho các ngươi được không? Ông Môsê giơ tay lấy gậy đập vào tảng đá hai lần, nước trào ra lai láng cho cộng đồng và súc vật uống. Bấy giờ Đức Chúa phán với ông Môsê và ông Aharon: bởi vì các ngươi đã không tin vào ta để biểu dương sự thánh thiện của ta trước mặt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không được đưa đại hội này vào đất ta đã ban cho chúng. Đó là mạch nước Meriba, nghĩa là gây chuyện, nơi con cái Israel đã gây chuyện với Đức Chúa, và người sẽ biểu dương sự thánh thiện của người giữa họ. Đó là lời Chúa.
Cảm Chúa.
Ngày hôm nay, ương gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán, các ngươi chớ cứng lòng.
Trên tay người sân sân.
như ngài ở Ma Sa trong Sa Mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thanh tưng và giam từ thanh ta, dù đã thấy những việc ta làm.
Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Tiên Chúa ảo sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh em biết, hay là Phêrô nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tứ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, ở trên trời cũng ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục và các thượng tế kinh sư ghi ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để cho thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Lời khen Chúa.
Các bài đọc chúng ta vừa nghe, xã hội muốn chúng ta xác tín về huấn quyền. Chúa ban viên trọng thánh huấn quyền cũng có nghĩa là quyền công bố lời Chúa. Chúa chỉ trao cho hội thánh này đặc mà thôi. Đây là một điểm đức tin vô cùng quan trọng. Nếu tất cả những anh em ly giáo như chính thống anh giáo Tin Lành mà nhận ra ý của Chúa, quyền giáo huấn Chúa trao cho hội thánh, mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài học hôm nay, thì chắc chắn người ta sẽ bỏ Tin Lành anh giáo chính thống để trở về giáo hội. Cho nên hôm nay chúng ta nhân cái ngày mùng 4 tháng 8, lễ kính thánh Gioan Maria Vianney là mẫu mực của cha sở, thì làm sao các cha sở có cách giảng dạy cho tất cả mọi người
hiểu được bốn quyền của giáo hội Chúa Ban Riêng, hầu thêm nhiều người trở về hội thánh Công giáo. Bốn quyền này Chúa ban cho hội thánh dựa trên nền tảng giáo lý xuất phát từ trời và dựa trên đức tin lòng mến của tất cả những người Công giáo dám liều mạng vì phục vụ, vì thực hành lời Chúa Giêsu dạy. Trở lại vấn đề thứ nhất, hội thánh được xây dựng trên nền tảng giáo lý xuất phát từ trời. Trong tin mừng Matthew chương 11 câu 25 tiếp theo, Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha, hay cho chúng ta lạy Cha, con người khen Cha, vì Cha đã giấu không mặc khải cho hạng khôn ngoan thông thái, nhưng mặc khải cho kẻ bé mọn. Vâng, đó là quyết ý của Cha. Và Chúa Giêsu xác nhận Chúa Cha chỉ mặc khải cho kẻ bé mọn, và quyết ý của Cha này. Kẻ bé mọn đây không phải là con nít, không phải là người ngu dốt, người bệnh tật, mà kẻ bé mọn chính là môn đệ của Đức Giêsu. Matthew chương 18 câu 3, Đức Giêsu nói các tông đồ: chúng con không trở nên bé nhỏ, không làm môn đệ của thầy đâu. Và các thư của Thánh Gioan cũng viết cho các tín hữu có những người lớn tuổi bằng tuổi ông, tuổi bố của Gioan, mà Gioan luôn luôn dùng thuật ngữ là hỡi các con thơ bé. Chúng ta đọc bài thứ nhất chương 2 có tới 5 lần Gioan dùng thuật ngữ này để nói với tín hữu: hỡi các con thơ bé. Như vậy Chúa Giêsu chỉ mặc khải cho Ngài, cho những người bé nhỏ, là chỉ có hội thánh có quyền được công bố lời Chúa. Nhất là chúng ta biết rằng khi Đức Giêsu còn trên dương tế, Ngài giảng dạy, những người ngoài đi nhóm theo Đức Giêsu họ không có hiểu, chỉ có các môn đệ đó và những người đi theo Đức Giêsu về ở riêng với Ngài thì được Ngài cắt nghĩa cho để hiểu lời Ngài dạy. Ở Marco chương 4 câu 10 đến 12, nếu như không có người hiểu lời Chúa thì làm sao chúng ta hiểu được ý Chúa để thực hành? Mà hiểu được lời Chúa, Chúa chỉ cho môn đệ của Ngài hiểu thôi. Quyền giáo lý của thánh là như vậy đó. Hoặc là khi Đức Giêsu bị xử án, thượng tế Caipha tra hỏi ông dạy giáo lý thế nào, thì Đức Giêsu bảo: tôi không nói bí mật, tôi đã công khai. Các ông muốn nghe giáo lý của tôi cứ vào nhà thờ hỏi người đã nghe tôi nói. Gioan chương 18, 19, 21, vào nhà thờ tức là vào hội thánh, vì chữ nhà thờ hội thánh có cùng một từ là ecclesia. Vào nhà thờ, vào hội thánh để nghe, để hỏi người nghe tôi nói, tức là hỏi quan điểm của Ngài. Ngài không có nói nữa, cho nên Ngài đã xác nhận. Luca ghi lại chương 10 câu 16: ai nghe môn đệ của tôi chính là nghe tôi. Vì thế chúng ta phải tin rằng mỗi khi chúng ta dựng lễ, dù chúng ta không thấy Chúa, nhưng Thánh Phaolô nói rằng chúng ta được trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Nói như vậy có nghĩa là người giảng cũng phải dựa vào các bài đọc bảo thánh đã cho, mới gọi là lời trực tiếp của Chúa Giêsu nói. Còn người giảng trong lễ mà không dựa vào các bài đọc thì là kẻ nói dối, sẽ bị đánh án. Chứ không phải là hễ ai giảng trong thánh lễ cũng là Chúa giảng cả đâu. Nên cái quyền Chúa giao cho hội thánh công bố lời Chúa mà không ai được đặt quyền này, nên đội Phaolô nói với dân bản đá chương 1 câu 8. Thiên thần ở trên trời đến trần gian giảng khác độ thánh bị trục xuất. Vì thế mà Công đồng Vatican thứ hai trong Thánh chí mặc khải số 8 đã dạy thế này: Thiên Chúa xưa đã phán dạy, nay vẫn không ngừng ngỏ lời với hiền thê của Ngài, từ đầu thánh là con yêu dấu của mình. Và Chúa Thánh Thần làm cho thế giới tiếng nói sống động của phúc âm nay được vang dội trong hội thánh, và nhờ hội thánh làm vang dội trong thế giới, hướng dẫn các tín hữu biết toàn thể chân lý và làm cho lời Chúa tràn ngập trong lòng mọi người. Đúng với lời Thánh Phêrô nói ở trong thư thứ nhất chương 1 câu 20-21: không ai được tự ý giải thích lời Kinh Thánh, chỉ hội thánh thôi, hội thánh hiểu mà. Vì lời Chúa không do một phàm nhân nào đem lại, nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy ai, người ấy mới có quyền, mới có khả năng nói ra. Mà Chúa chỉ ban Thánh Thần cho hội thánh. Thánh Augustine nói như vậy đó. Ai càng yêu hội thánh thì người đó càng có Chúa Thánh Thần. Cho nên chỉ trong phục vụ mới làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah chương 21 câu 31 đến 34. Nếu chúng ta đọc bài năm trắng, ngôn sứ nói thế này: này, sẽ đến những ngày sớm môn của Chúa, ta sẽ lập giao ước với nhà Israel và nhà Juda, một giao ước mới. Nhà Israel là phía bắc, nhà Juda là phía nam, tức là toàn thể dân Chúa trọng, một giao ước mới. Giao ước mới là vào thời Tân Ước mới có. Giao ước này không giống như ta đã lập với cha ông chúng, tức là không giống như Chúa lập giao ước với dân cho Thái ở núi Sinai. Ta sẽ ghi tạc vào lòng chúng, khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Mới ở chỗ đó, xưa thì ghi trên tâm đá, bây giờ ghi trên tâm linh hồn và thân xác của mình. Phaolô cũng xác nhận như vậy: ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau hãy học biết Thiên Chúa, vì thầy từ người lớn đến kẻ nhỏ sẽ hiểu biết Thiên Chúa, và ta sẽ tha thứ tội lỗi của chúng và không nhớ đến lần lỗi của chúng nữa. Cho nên chỉ có trong thánh lễ chúng ta mới thưa với Chúa, như câu Thánh Vịnh 51-50 câu 12: lạy Chúa, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trong trắng. Đó là điểm thứ nhất, chúng ta đã xác định Thiên Chúa chỉ mặc khải cho cộng đoàn hội thánh Ngài thiết lập làm thôi. Nhưng trong cái cộng đoàn ấy phải có một người thủ lãnh, chứ không phải là ai trong cộng đoàn nói cũng đúng. Cần phải có một thủ lãnh. Vì thế Chúa đã mặc khải riêng cho ông Phêrô nữa, mà Ngài đã đặt ông là thủ lãnh vì giáo hoàng tiên khởi. Trong tin mừng chúng ta mới nghe ở Matthew chương 16 câu 13-17: sau một thời gian Đức Giêsu hoạt động, Ngài gọi các môn đệ ngồi xung quanh và Ngài hỏi người ta nói thầy thế nào. Các ông thưa lại: người thì bảo thầy là Gioan, người thì bảo thầy là Elia, người thì khác bảo là Giê-ri-a, kẻ khác bảo là một vua sứ nào đó. Đức Giêsu không nói gì về những ý kiến đó. Họ nói này là người của Chúa sai đến nói ý Chúa, Vậy mà Chúa không có khen, Chúa có ý kiến gì cả, chưa thỏa mãn. Chúa mới hỏi, người ta nói như vậy thì còn chúng con nói thế nào? Phi-rô đại diện trong 12 nói, Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa ở sống. Chúa Giêsu bộ này giỏi quá, không mà không phải tại ai dạy con mà con giỏi như vậy nhé. Cha trên trời dạy con nói điều đó, thế chưa? Bao nhiêu người nói tốt về Chúa Giêsu là Elia, là Gioan, Chúa Giêsu cũng bảo là Cha trên trời. Chỉ riêng có Phi-rô nói thì Chúa Giêsu nói là Cha trên trời dạy cho con. Rõ ràng Chúa Cha mặc khải riêng trong Phi-rô người của bệnh. Cũng vì vậy mà ở Luca chương 22 câu 31-32 Đức Giêsu nói với Phi-rô là: Này Phi-rô, Satan sàn chúng con, tức là nhóm 12 đó, sàn chúng con một trận như người ta sàn gà, nhưng thầy cầu nguyện riêng cho Phi-rô. Đáng lẽ Đức Giêsu phải nói lên thầy cầu nguyện cho chúng con, vì tất cả chúng con bị ma quỷ nó sàng, nó thử thách. Nhưng mà thầy chỉ cầu nguyện riêng cho Phi-rô, vì con có nhiệm vụ củng cố đức tin của cộng đồng. Chúa đặt cho Phi-rô cái nhiệm vụ đó. Chính vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên trong sách Công Đồ Công Vụ chương 11 câu 1-18 có ghi lại cái chuyện lúc đó có nhiều người dân ngoài đã tin vào Chúa Giêsu. Bây giờ có cần rất đi không để rửa tội, cãi nhau không biết nữa, thì Chúa mặc khải riêng cho Phêrô một cái khăn túm muôn năm từ trời xả xuống, trong đó có các động vật dơ mà Chúa bảo giết mà ăn. Cái hình ảnh đó xả xuống kéo lên 3 lần như vậy, ông ấy ngộ ra rằng Chúa có ý nói dân ngoài các ngươi bảo là dơ thì cứ đưa lời Chúa dạy họ, họ sẽ trở nên cái quả ăn cho mình mới giết mà. Cho nên đến chương 15 của sách Luật Công Vụ câu 28 ông Phêrô nói rằng Chúa Thánh Thần và chúng tôi quyết định bỏ các bình đó, cái quyền của Phêrô lãnh đạo hội thánh lúc đó giữ các bình hay bỏ các bình là gay lắm, và Phêrô quyết định bỏ vì Chúa chỉ bảo khải riêng cho Phêrô qua cái thiên kiến cái chiếc khăn túm muôn góc đó. Cho nên Chúa đã quyết định xây dựng hội thánh trên nền tảng đức tin và lòng mến của Phêrô, như Ngài đã nói mà chúng ta mới đọc trong câu hô câu tuyên bố tin mừng Matthew chương 16-18: Này anh Phêrô, anh là đá tảng, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực ma quỷ, quyền lực tử thần không thắng nổi. Như thế quyền giao huấn Chúa ban riêng cho hội thánh mà ông Phêrô là người lãnh đạo, đây là quyền tự do của Thiên Chúa, không ai được thắc mắc. Kẻ nào thắc mắc hoặc là ghen tị để rồi không tin thì sẽ bị họa đấy. Chúa đã chọn ai để nói ý của Chúa thì dù người đó có tội đến cỡ nào chăng nữa, Chúa cũng không rút lại cái quyền Chúa trao công bố lời Chúa ra. Cụ thể phần cuối của tin mừng chúng ta thấy thế nào? Ông Phêrô vừa mới được Chúa đặt làm thủ lãnh hội thánh, rồi ông đi khuyên Đức Giêsu rằng thầy chớ chịu chết nhé, thầy mà liều mạng để cho người ta bắt thầy người ta giết đó, rồi là dấu chỉ Chúa chẳng không thương. Chúa Giêsu chế ngay Phêrô hả? Ngươi không còn là Phêrô nữa đâu, ngươi là Satan, là quỷ, ngươi là sao? Cản lối của thầy đó. Chúa treo cho Phêrô làm thủ lãnh để công bố lời Chúa, rồi Chúa lại kết án ngươi là Satan. Không là Satan mà công bố lời Chúa, không phải đâu, phải Satan. Nhưng mà lúc đó ông Phêrô không hiểu được rằng qua đau khổ đến vinh quang thì ông nói như vậy. Nhưng sau này ông hiểu, ông mất mạng ông mà, ông bằng lòng mất mạng mà, ông chấp nhận bị đập giống như Chúa Giêsu mà, thì lúc đó ông ấy xứng đáng là thủ lãnh của thánh chứ. để làm chứng ông phải mất mạng giống Đức Giêsu. Mà trong sách Dân Số ở chương 12 có nhắc đến là bà Maria không tin rằng Chúa dùng riêng ông Môsê để nói ý Chúa, mà bà nghĩ rằng ông Môsê, ông này có cái điều bất xứng là lấy vợ ngoại giáo người Cus, ông đâu có hẳn hoi gì đâu, có tốt lành gì đâu, mà nó là chỉ có ông mới được quyền nói lời Chúa, chúng ta cũng được quyền nữa chứ. Bà Maria nói như vậy, thế là Chúa phạt cùi ngay tức khắc. Thế thì ông Môsê có cái tật xấu lấy vợ ngoại, làm cho bà Maria không tin ông có quyền nói lời Chúa, thì cũng giống như là ông Phêrô bị Chúa kết án nàng Satan thì sao? Ông vẫn có quyền để công bố lời Chúa, giống như Chúa bảo vệ ông Môsê mà phạt bà Maria bị cùng. Cho nên người Công giáo phải nắm vững giáo lý này, nếu không á là dễ dàng đi theo các tôn giáo khác, đi theo tín lành, bởi vì sang nhờ tín lành người ta giảng lời Chúa nhiều hơn, cặn kẽ hơn nhà thờ Công giáo. Không phải vì vậy mà sang tín lành được đâu, đó là ngu dốt giáo lý với như vậy thôi. Cho nên những người ngu dốt giáo lý là người phá hội thánh mạnh nhất. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 có lần vào trường truyền giáo ở Roma, ngài hỏi các thầy trong đại chúng viện nữa là ai là người phá hội thánh. Thầy thì bảo Satan, Đức Hoàng lắc đầu. Thầy thì bảo Cộng sản, Đức Hoàng lắc đầu. Người thì bảo những đứa vợ hai chồng hai vợ ba, lắc đầu. Đưa đủ mọi những tội ra khi họ lắc đầu, không ai trả lời được. Cuối cùng ngài nói kẻ phá hội thánh mạnh nhất đó là người Công giáo ngu dốt giáo lý, nhất là ngu dốt không nhận ra cái quyền giáo huấn Chúa trao viện cho hội thánh thì Chúa đã xác tín, thì dễ dàng bỏ đạo không? Phá đạo. Vì thế trong Thánh Vịnh 95-94 câu 7 đáp ca chúng ta mới đọc ngày hôm nay: ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi đừng cứng lòng. Phải nghe tiếng Chúa phán và tìm hiểu lời này, phải xác quyết rằng không có hội thánh chúng ta không được nghe lời Chúa một cách chính xác và đầy đủ. Đó là điểm thứ nhất, là Thiên Chúa quyền tự do để mà mặc khải ý ngài cho hội thánh nói chung và Phêrô nói riêng. Nhưng hội thánh không chỉ được xây dựng trên uy quyền ý muốn của Chúa mà thôi, mà hội thánh còn được xây dựng trên đức tin lòng mến của những người Công giáo dám liều mạng sống tin mừng đời. Sống được điều đó thì tất cả những người Công giáo phải nói được như Chúa Giêsu ngài đã xác định như thế này ở Gioan chương 12 câu 50: mọi điều cha ta nói thì cha ta nói sao, ta nói đúng như vậy. Đấy, Chúa Giêsu nói là ngài nói giống như lời cha của ngài, thì người Công giáo cũng phải nói giống như lời Chúa Giêsu. Mà ta biết lời của Thiên Chúa quyền năng lắm. Thánh Vịnh 33-32 câu 6 nói rằng: một lời Chúa phát ra làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Cũng vì thế mà Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica thứ nhất chương 2 câu 13: lời Thiên Chúa rồi thấy rõ ràng, không phải như lời người phàm đâu. mặc dù ngôn ngữ phạm nhân, không phải như lời người phàm, mà là lời của Thiên Chúa và đích thực là thế. Lời ấy đang thi thố quyền năng nên em làm những người tin. Tuy vậy, chúng ta nhìn Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa toàn năng, Ngài hết lòng loan báo lời Cha Ngài, nhưng xem ra lời Cha Ngài không quyền năng đủ để gìn giữ Ngài. Bởi thế mà có nhiều người ghét Ngài rồi giết Ngài, nhưng chỉ 3 ngày sau Ngài sống lại. Ngài biết trước, Ngài hết lòng loan báo lời Chúa, dù bị giết nhưng không lấy làm run sợ, biết rằng Cha Ngài ủng hộ Ngài, chỉ 3 ngày sau Ngài sống lại. Cho nên Ngài báo trước khổ nạn cho các môn đệ biết, nhưng mà ông Phêrô lại không nhận ra rằng qua đau khổ đến vinh quang, cho nên là ông mới khuyên thầy chớ liều mạng bị thầy bắn sát hại. Vậy chỉ khi nào ông Phêrô chấp nhận chết vì phục vụ tin mừng mà Chúa đã muốn cho ông phải đi cái con đường Ngài đã đi, thế Ngài nói với ông ở trong tin mừng Gioan chương 21, sau khi ông đã vâng lời thầy bùa đực mẻ cá chưa từng thấy nhiều như vậy, thì lên bờ biển cho hỏi ông đến 3 lần con có yêu thầy không, rồi Chúa trao quyền lãnh đạo cho ông. Sau đó Chúa nói với ông rằng bây giờ thì con đi đâu tùy ý, nhưng sau này về già người ta thắt lưng con và lôi con đến nơi con không muốn. Nói như thế ám chỉ ông phải chết giống như thầy Giêsu đó. Và Phaolô lấy cái đó là biểu lộ đức mến của ông, cũng như là để chuộc lại tội ông đã chối thầy. Cho nên Chúa hỏi 3 lần còn có mến thầy không, để chuộc lại tội chối thầy. Rồi sau đó ông chấp nhận như cái điều Đức Giêsu nói trước, người ta lôi con đến nơi con không muốn và chết như thầy, thì như vậy ông mới được Chúa tín nhiệm đặt làm thủ lãnh của thánh mà thôi. Từ vậy chúng ta biết Thiên Chúa rất quyền năng, nhưng Ngài không xây dựng hội thánh trên con người của ông Phêrô khi mới gọi ông trong bỏ người đánh cá đi theo Ngài, mà Ngài chỉ xây dựng hội thánh trên Phêrô là đá tảng khi Ngài đổi tên ông từ Simon thành đá, tức là phải chấp nhận khổ như thầy đó, phải đập bị đập như thầy ấy. Nên trong sách Dân Số ở chương 20 câu 9 đến câu 11, khi dân Do Thái khát nước, Chúa bảo Môsê đứng trên cục đá, ông lấy gậy ông đập 2 lần. Ông Môsê đập vào cục đá 2 lần nước mới vọt ra. 2 lần đó ám chỉ cái gì? Chúng ta nhớ rằng nguyên tắc đọc Kinh Thánh là Hiến Chi Mặc Cả số 16, giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân Ước. Cho nên cái gì nó thể hiện trong Tân Ước thì nó là ý Chúa. Thì chúng ta đừng bảo rằng ông Môsê ông ấy hồ nghi cho nên ông mới đập 2 lần và Chúa không cho ông ấy vào đất nước, vì vì đất cái điều đó không thể hiện ở trong Tân Ước, mà ông ấy đập vào cục đá 2 lần nước quạt ra thể hiện trong Tân Ước là gì? Chúa Giêsu là đá tảng bị đập, ông Phêrô cũng là đá tảng bị đập nữa. Đấy, đập 3 lần là Chúa bị đập, trò bị đập, Phêrô bị đập, hội thánh bị đập. Và ông Phaolô đã nói với giáo đoàn Corinto ở thứ nhất chương 10 câu 3-4, cái viên đá đã tảng bỏ Môsê đập đó chính là Chúa Kitô. Cho nên ông Phaolô phải chấp nhận chết như thầy thì mới xứng đáng cái quyền thủ lãnh Chúa trao. Vì thế chúng ta đọc Đại Kinh Tin Kính có mấy đặc tính? Kinh Kinh có mấy đặc tính? 4 đặc tính là gì? Thánh thiện, công duy nhất,
thánh thiện, công giáo, tông truyền duy nhất là chỉ có một của thánh thôi, Chúa là đầu. Thánh thiện của Chúa Giêsu là đầu của thánh. Duy nhất thánh thiện, công giáo là Chúa muốn mời tất cả mọi người vào thánh của Ngài. Tông truyền là phát xuất từ thời Chúa Giêsu, từ các tông đồ. Bốn đặc tính là duy nhất thánh thiện, công giáo, tông truyền. Nhưng mà thiếu một đặc tính thứ năm. Đặc tính thì chết, chết vì tin mừng. Chúng ta nghĩ thôi, nếu mà không có người chết vì tin mừng làm gì có bốn đặc tính kia? Phải chết vì tin mừng, Chúa Giêsu cũng chết vì tin mừng, các môn đệ cũng chết vì tin mừng thì mới có hội thánh chứ. Tôi thiết nghĩ rằng có lẽ nếu hội thánh đưa cái đặc tính chết vì tin mừng ấy, chắc những người tân tàu mà sợ là thôi không theo đâu, không đạo phải chết, cho nên giấu đi thôi hay không nói đến thôi. Chứ một thực chất là đặc tính của thánh là chết vì tin mừng. Nhưng những kẻ nào càng hành hạ dân Chúa, sách xuất hành chương 1 câu 12 nói rằng dân Chúa càng thêm đông đúc, lan tràn khắp nơi, khiến những kẻ đã ra công bách hại đâm ra hoảng sợ. Của thánh càng bị bách hại thì lại càng lan rộng khắp nơi. Cũng vì vậy mà Tertulliano nói máu có thánh từ nào là giống phát sinh các kỳ thư hữu. Amen.